Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngô cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Dạ, xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, hôm nay ngày thứ năm và thời tiết tương đối là mát hơn cho những ngày như thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ năm thì thời tiết có vẻ dịu hơn phải không anh?
Thật sự mình thấy 95-96 độ ở đây mình cũng còn đỡ hơn miền Bắc bây giờ ở Việt Nam.
Dạ vâng.
Đó, cái heat wave nó hit ở cái miền mà North East của United States á. Đất Mỹ giờ nó rất là nóng. Mình ở đây vậy là cũng đỡ thì thôi, ít khi mà mình được ít nhiệt độ mình thấp hơn những cái miền Bắc lắm.
Dạ.
Đó, cứ enjoy cái nhiệt độ mình có vậy.
Như vậy thì trong tương lai chắc tác sạch mình giống như California anh hả? Tức là nhiệt độ lúc nào cũng không có động đất mà lại thời tiết mát nữa, thì lúc đó nhà đất của thác sạch sẽ lên giá
lên cả triệu đồng giống Cali.
Dạ vâng, tại vì thời tiết tự nhiên đổi giống Cali mà. Việt Tấn xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Hello, chào Trung Hoa.
Chào chị, biết tên của cô luôn.
Dạ, tôi tên Ngọc.
Dạ.
Tôi tên Ngọc ở Phú Quốc.
Ở Phú Quốc, xin mời cô Ngọc có câu hỏi hay có chia sẻ gì đó.
Chào Việt Tấn. Dạ. Có hỏi như thế này, tại vì cái không biết chú ẩn có biết không? Cái người mà họ đi du lịch mà họ qua đây đó rồi họ học lái xe mà bây giờ họ có cái bằng viết ở Cali, họ đổi qua đây, họ xin cái bằng lái ở bên đây có được không vậy chú ẩn?
Ok, giờ cái câu rất là dễ dàng. Cái câu này, người này bao nhiêu tuổi?
Bao nhiêu tuổi rồi con?
Dạ, người đó 46 tuổi.
Rồi, cái bằng viết ở Cali đó không có giá trị gì bên Texas cả, qua đây phải học thi bằng viết lại. Còn nếu người đó đã có cái bằng bên Cali rồi á, qua đây cũng phải thi cái bằng viết lại, không cần thi lái xe. Ok.
Hả cô?
Ừ,
như vậy thì bằng
viết. Bằng lái xe.
Như vậy thì bằng viết của Cali không có giá trị ở thác sạch cô ha. Như dạ, như lời của anh Trung Nguyễn vừa nói.
Dạ, nếu mà người đó mà có bằng thi bằng lái tại Cali rồi thì qua đây họ thi bằng viết lại.
Hello Nẵng, trước đây có nhiều người hỏi là ở thác sạch mình mấy người đi du lịch có được thi bằng viết hay không, thì Việt Tấn thấy mỗi tiểu bang mỗi cái luật hành.
Cái đó tôi không biết mấy tiểu bang kia, nhưng mà mình người đi du lịch được quyền, nếu mà ở một thời gian mà rất là lâu á, được quyền xin bằng lái tạm.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cô ơi, như vậy thì bằng của thác sạch nó phải thi lại cô ha?
Dạ, không bao à. Nhưng mà nếu người đó đã có bằng bên Cali rồi á, thì họ tại sao không dùng bằng Cali họ lái bên đây?
Chưa có bằng lái luôn anh, mới có bằng viết à?
Ô, bằng viết thì không được.
Dạ.
Luật lệ bên Cali thì tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ nó gần giống nhau, nhưng mà mấy cái detail nhỏ nhỏ thì nó khác nhau rất là nhiều vô tấn.
Yeah.
Do đó chỗ nào cũng dễ, giống như mình ở đây qua bên Cali mình đổi bằng mình cũng phải thi cái bằng viết lại.
Hello cô. Cô
dạ,
ấy.
Cảm ơn
vậy
chú
cô.
Dạ,
như vậy thì chú ráng thi bằng lái Cali rồi đem qua đây xài, tại ở đây không có lâu thì qua đây xài xong đi về cũng đâu có sao phải không anh?
Dạ đúng rồi.
Rồi, xin chào cô.
Dạ, xin chào.
Tại vì nếu mà bên Cali cho những người du lịch lấy bằng lái, thì có bằng lái chạy qua đây chơi thì lái xe vòng vòng thời gian lâu thì được rồi, nếu ở lâu thì lại tính khác.
Cái câu này nó relate cho một người lúc trước hỏi là qua đây cái bằng lái mà ở Việt Nam mình có một số mà nó cho thi bằng lái gọi là quốc tế đó vậy bác.
Dạ.
Thì cái bằng lái ở Việt Nam mình không được công nhận tại Mỹ, nhưng ở chẳng hạn như cái bằng lái bên Anh cũng không được công nhận tại Mỹ, tại bên Anh nó lái bên tay phải, mình lái bên tay trái.
Dạ vâng.
Nó chỉ có một số quốc gia, ví dụ như Gia Na Đại, rồi Mexico, rồi lên ở đây, đã ok. Nhưng mà nếu mà bằng lái bên Anh hoặc là bằng lái Việt Nam mà quý vị là trước khi qua đây nó nói ok, lấy bằng lái quốc tế đó, ở xứ này tại Mỹ nó không có chấp nhận cái bằng lái.
Dạ vâng. Như vậy thì đối với những cái bằng lái của những cái nơi khác thì có cái tiểu bang nào compare với lại Texas không anh?
Không, tất cả các bằng lái chỗ nào cũng chạy vô Texas được hết. Yeah, ok. Cái bằng lái của một tiểu bang nó affect hết tất cả 50 tiểu bang dự tấn.
Em hiểu điều này mà em muốn nói là đổi ngang á.
Dạ, yeah, cái đó thì tôi không biết dự tấn.
Dạ.
Và tất cả đều phải là đa số khi mình đổi bằng lái lại mình phải thi cái bằng viết.
Dạ vâng.
Dạ, còn nếu mà mình ở tạm mà địa chỉ mà lấy thơ từ vẫn còn ở địa chỉ cũ của tiểu bang kia thì mình không cần phải đổi.
Dạ vâng. Dạ vâng. À, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và quý vị nào có những cái thắc mắc về vấn đề an ninh của đời sống, hoặc là quý vị đã có những cái trở ngại mà quý vị muốn gặp phải, quý vị muốn chia sẻ với đồng hương của mình những cái sự mất mát đó, hoặc là những cái điều gì mà quý vị gặp phải, thì quý vị muốn cho đồng hương mình cảnh giác hơn, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ trong chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và xin được chào thính giả tiếp theo gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
À, tôi tên Giang ha.
Dạ. Dạ vâng, mời cô Giang.
Dạ, dạ cho hỏi chú Ẩn là nếu mà mình đi qua châu Âu á, mình muốn được lái xe bên châu Âu á, thì mình phải xin cái bằng lái quốc tế ở đâu ha?
Dạ, cái chuyện đó tôi không biết, tại vì ở chỗ khác trở lại Mỹ thì tôi biết, còn chuyện qua châu Âu tôi không biết chị. Nếu chị muốn thì tất cả mọi, tùy theo cái xứ nào đi, tôi gian thi với chị, bất cứ xứ nào cũng vậy, nó có cái luật lệ riêng và nó có thể accept cái bằng international của chị hay không. Tôi biết có một số quốc gia nó chấp nhận bằng lái quốc tế, có một số quốc gia nó chấp nhận bằng lái Mỹ, nhưng mà chị nhớ kỹ, ở đây nó có hai loại lái xe, một loại bên tay trái, bên tay phải. Do đó nếu mà cái bằng, ví dụ như cái bằng Mỹ đi qua bên Anh đi, mình lái trước sau mình phải đủ người ta. Tại vì mình quen bên tay trái rồi, bây giờ qua bên tay phải, do đó cái vấn đề đó chị thi lại là cái đó không bên xe thôi. Còn về những cái nước châu Âu mà chị sắp tới đó thì chị có thể lên online research và nó cho chị biết, thật sự cái khối óc của tôi nó không đến độ mà phong phú đến độ biết tất cả đâu chị.
Hello cô.
Dạ.
Như anh Trương Minh Ẩn vừa nói với cô là cô có thể lên online cô coi lại thử coi bằng lái của Mỹ có lái được ở nước nào. Nhiều khi mình vô mình search trong Google cũng có thể tìm thấy đó cô.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Dạ rồi. Rồi cảm ơn chú nhiều nha.
Dạ, dạ. Xin chào cô. Dạ. Mình thường thường những cái khi mình vô trong một cái phi trường nào mà mình là international, mình hỏi người ta bằng lái của tôi có thể mướn xe được ở đây không, thì người ta sẽ trả lời cho mình ngay phải không anh?
Dạ, ngay tại chỗ. Ví dụ như khi mà mình mướn xe tại phi trường nó hỏi anh có bằng lái thì không. Nhưng mà đa số thường thường vô mướn xe cái chuyện mà anh đưa bằng lái là bắt buộc, là nó phải coi anh có bằng lái hay không mới được mướn xe. Rồi cái thứ hai có credit card không. Rồi cái thứ ba có những cái chỗ nó cho mình mướn xe đi trong vòng tiểu bang hoặc là out of state, mà đa số bây giờ thì đi ra khỏi tiểu bang chỗ nào cũng chấp nhận.
Dạ vâng.
Do đó cái vấn đề mà travel đến châu Âu thì chuyện nó quá xa chị Tấn.
Dạ.
Đây, tôi chưa bao giờ nghe người nào hỏi, chỉ có cô đó thôi, thật ra tôi chưa bao giờ để ý tới vấn đề.
Em nghĩ là cái khối mà nào lái xe bên tay phải thì có thể họ chấp nhận, còn cái khối nào mà giống như của Anh hay là Hồng Kông thì chắc là phải còn phải hỏi cho kỹ. Phải không?
Dạ, Âu Châu thì nó có hai bên lái, của Pháp thì như bên tay trái, Anh thì bên tay phải. Còn qua ta Châu thì Ấn Độ là những nước nào mà thuộc địa của Anh hồi xưa đó đều lái bên tay phải.
Dạ vâng. Tức
là
ngược.
Tôi đã thử một lần rồi, Việt Nam rất là nguy hiểm Việt Nam.
Dạ.
Mình ở đây quen qua quẹo á, chạy bên tay phải quẹo qua tay trái, kiến quẹo bên tay trái và quẹo á là quẹo qua tay phải.
Mình quên anh, mình quên á. Mình quen cái thói bên này rồi.
Hơn nữa hôm nào Việt Tấn ở đây có một số xe của bạn bè Việt Tấn mà làm ở tại Đức rồi Âu Châu mang qua đó.
Dạ.
Việt Tấn thử lái một chiếc xe nào mà phải rất khó chịu Việt Tấn.
Dạ vâng. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì không biết cộng đồng người Việt của mình có nhiều cái message gửi cho anh, hoặc là có những cái câu chuyện gì xảy ra không anh?
Trong gần đây thì Việt Tấn biết cái số message nó quá đông.
Dạ.
Từng rồi không là 31 cái message tôi phải trả lời.
Wow.
Thành ra có một số đồng bào than phiền là cái giờ họ đi làm nó trật với cái giờ mình phát hành ở thanh ấy, gì vậy.
Dạ vâng.
Cũng không cả cái đó, nhưng mà nếu quý vị có thể nhờ bạn bè gọi để cho những người khác học hỏi, hoặc là có những câu mà tôi không biết để tôi học hỏi thêm, thì cái đó là tốt cho cả hai bên.
Dạ vâng.
Từng rồi thì có những cái chuyện nó cũng đã xảy ra, nó rất là bình thường thôi. Ví dụ như đụng xe tôi phải, mà lý do tại sao bên kia về nó nói tôi bên tôi bị trái vậy, insurance nó bên kia nó không chịu đền. Rồi có cái vấn đề quan trọng là tôi thấy Việt Nam mình có một bài gọi vô nhờ tôi giúp đỡ là con bị lái xe là bị DWI đó gì đó.
Dạ
yeah,
vâng.
Thì tôi nhắc nhở quý vị một lần nữa, chánh án của Tarrant County chắc gần đây cách đây 3-4 năm thì Tấn nhớ một cái bà chánh án lái xe mà nhậu đu say đó là vẫn bị bắt nhốt vào tù như thường. Có quý vị nếu đã quyết định uống thì đưa cho vợ lái hoặc là kiếm một người nào không uống lái xe. Còn không á, quý vị nhớ kỹ á, ít lắm là quý vị mà nếu có luật sư chỉ định này kia tiền tốn tổng cộng quý vị đó là khoảng 15.000 đô. Thì quý vị thay vì á, đi mua chiếc xe cũ lái 4.000 nhậu thêm chai bia hay chai bia nữa, về nhà đóng 15.000 đô nó đau bụng lắm chuyện thân, để tiền nó mua chiếc xe mới đi sướng hơn.
Dạ vâng.
Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có một cái câu hỏi của quý cô một bà đó là con tôi 18 tuổi. Và bây giờ nó quyết định nó không ở trong nhà tôi, có phương pháp nào giữ nó lại hay không? Thì cái câu đó trả lời chung cho quý vị là khi con mà đủ 18 tuổi không có quyền giữ nó trong nhà, nó muốn đi nó phải đi, nó là một chuyện người lớn. Nhưng nếu nó ở trong nhà mình mà nó không có trả tiền rent á, ví dụ như cái thằng đó nó nói câu đó ok ba má, từ đây về sau tôi sẽ trả tiền nhà và cái phòng này của tôi, thì ông bà già không được bước chân vô phòng. Ngay ông bà già bước chân vô phòng không? Cũng có thể gọi cảnh sát lại là nói xâm nhập là tài sản privacy của đó. Nhưng nếu nó ở trong nhà mà vẫn còn mình nuôi nó và mình vẫn còn hút bụi trong phòng nó này kia, quý vị có quyền vô kiểm soát bất cứ gì nè. Quý vị vô trong phòng con mình kiểm soát cái gì? Kiểm soát là coi nó có dùng thuốc hay không. Từng rồi đa số cha mẹ gọi lại là đương than phiền là con tôi bắt đầu bỏ đi chơi đêm thì tôi có phương pháp để giữ lại hay không. Nó có chương trình, chẳng hạn quý vị thấy con quý vị mà không dạy được, đưa vô bootcamp chị Phấn.
Dạ vâng.
Bootcamp đó đó là cho cái đứa nhỏ nó đưa hơi bắt đầu ham chơi thôi, mình thấy bootcamp á, nhiều lúc nó tức giận trở ra để trở thành thằng du đảng còn nguy hiểm hơn. Và nhớ
dạ
kỹ
vâng.
Nếu mà không được, các tòa không được, nó không bị bắt, không do tòa đưa đi á, mà quý vị tự động đưa bootcamp á, số tiền rất là mắc. Do đó, đó là cái câu hỏi chung mà quý vị thường thường hỏi tôi rất nhiều từng rồi, có 3 người hỏi tôi câu đó.
Dạ, nhờ cái luật lệ của nước Mỹ có thể nói là có nhiều cái điều mà đối với người Việt Nam họ hơi bị sốc anh ha. Con của mình mà giống như là trên 18 tuổi mà nó nằm ở trong những cái tình trạng giống như anh vừa nói nêu trên mà không được vô phòng nó là đã là cái sự xúc phạm đối với lại bậc cha mẹ rồi. Phải không anh?
Dạ, khi nào nó trả tiền nhà.
Dạ, thì ý của em nói là nó trả tiền nhà đó.
Dạ rồi, cái đó là rất là xúc phạm. Chị Tấn nói tiếp đi, tôi có một cái kê cũng rất là quan trọng.
Anh ơi, bây giờ em thấy có 2 vị, cho mình... Dạ. Bắt điện thoại vị thứ nhất trở lại, có 2 vị, vị thứ hai nhớ chờ dùm nha. Alo, vị tấn xin chào, xin dẫn thứ nhất trở lại trong chương trình Trong Vòng Ngoài Phố. Alo.
Alo.
Dạ, chào anh, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, dạ, chào, tôi là Linh ở Sexy.
Anh Linh ở Sexy.
Anh Trung nhận một vấn đề, xin chào anh nhận và anh vị tấn.
Vâng, mời chú.
Gần đây tôi bị đụng xe đó. Người ta hiểu đít là người thứ nhất, người thứ đằng kế là người Mỹ và người kế tiếp đó là người mẹ. Mà khi sự việc xảy ra thì cái cảnh sát đến thì họ bắt dẹp 3 cái xe vô, xong rồi họ không có làm report gì cả, họ chỉ biên lấy cái số bằng lái với lại cái insurance của 2 xe kia thôi. Bây giờ tôi liên lạc với insurance của cái người mẹ sau cùng đó, thì cái người con họ lái không có insurance, nhưng mà lúc cảnh sát hỏi đó thì lấy cái insurance của ông bố đưa ra, thành ra ông cảnh sát không biết. Do đó tóm lại là cái người con người lái bữa đó đó không có insurance, thì bây giờ do đó cái hãng insurance đó cũng bồi thường cho tôi để biết tôi phải làm sao.
Hello Nặng.
Dạ, tại vì giọng anh phát khắp, có phải anh hỏi là nếu mà không có insurance, có phải đàn không phải không?
Dạ vâng, cái người họ đụng em, thì bây giờ họ không có insurance. Tức là có insurance của ông bố, người có anh ấy.
Rồi rồi, Tấn sẽ lặp lại cho anh Trẫn nghe cái vấn đề này. Alo anh Trẫn. Dạ. Chú nói là có 3 chiếc xe đụng nhau. Một chiếc xe có người chính giữa là Mỹ. Người cuối cùng là một đứa dân mà người Mỹ. Nhưng mà khi mà cảnh sát lại thì không có làm lấy e-sơn của chú mà chỉ lấy e-sơn của hai chiếc xe kia. Nhưng mà cái xe của cái ông Mỹ Trắng thì đụng trực tiếp vào xe của chú đúng không ạ?
Đúng.
Còn cái xe của cái ông Mễ phía sau đó ủi vô cái ông Mỹ Trắng, ông Mỹ Trắng mới chồm lên đụng chú đúng không?
Đúng rồi.
À vâng, thì cái trường hợp này bây giờ cái xe của ông Mễ đó, ông đưa cái group e-sơn ra nhưng mà thật sự là của ông già. Mà cái người con lấy là lái, thì cái trường hợp này á, là cái trường hợp này chú hỏi như vậy sẽ xử như thế nào, chú có được bồi thường hay không?
Dạ, có hai câu trả lời đây. Cái thứ nhất á, nếu mà trong vụ đụng xe ba chiếc này đây á, mà không có người bị thương thì cảnh sát lại chỉ làm giống như kiểu là tao có mặt ở đây, tao lấy này kia coi hai bên có trao đổi nhau hay không. Cái thứ hai á, nếu thằng nào mà ủi đích cuối cùng á, thằng đó hầu như là hút hết ra dự tấn.
Dạ.
Nếu mà cái cậu đó đưa chiếc xe đó có insurance dù của ông già hay miễn là insurance của xe đó thì insurance bắt buộc phải đền hay xe trước. Nhưng mà nếu mà insurance đó mà không áp tác á, mà mình mua thì 1,5 triệu thì đương nhiên có chiều gọi là earn insurance đó.
Dạ vâng.
Thì đương nhiên insurance mình sẽ đền cho mình. Vậy thôi, rất là simple.
Hello chú, như vậy cái phần mà Isun của cái cậu Mễ này đó là nói của bố chứ không phải của anh ta đó, thì bây giờ cho dù chiếc xe đó là của ai đi nữa nhưng mà Isun đó
Isun chiếc xe đó mà.
Dạ Isun của chiếc xe cũng phải đền chú á chú ơi.
À vâng.
Bây giờ nếu mà cảm thấy không an tâm á thì chú kiếm những cái văn phòng nào á, nhờ tìm để mà tìm cách để mà đền xe cho chú.
Vâng vâng.
Rồi chúc chú nhiều may mắn nha.
Cảm ơn.
Trong mấy cái trường hợp mà đụng xe mà lấy insurance xong rồi có nhiều cái trường hợp đụng nhẹ quá đó mà mình nếu mà mình cãi mình kiếm người để mà tìm tòi như là đụng cái bumper mình sơn chừng 200 đồng á mà gặp cái ông đó ông cúp phone hoặc là ông insurance của ông hết hạn thì cũng đành chịu thua là vì mấy cái phần này người ta đâu có thừa kiện mà đâu có giải quyết phải không anh?
Thường thường cái gì thưa cũng được cái gì phải nhưng mà nó có giá trị nghĩa là nó có bằng với cái thời gian của mình với vấn đề ra tòa tới đâu hay không.
Dạ vâng.
Nhưng mà ở đây chỉ có một cái giải phóng biết không, một khi traffic mà bắt đầu nó biết gì bắt đầu đi làm về tôi thấy nhiều người lái xe mà gọi là theo gating mà đi nối đuôi người ta đó.
Dạ vâng.
Đó là đúng ra một cứ chạy 40 mai là phải cắt 4 chiếc xe nhưng mà cảnh sát thông cảm là đường chật. Thành ra cho gần chút. Có nhiều người nó chạy sát sau đích mình mà tốc độ 70 mà nó vẫn chạy sát sau đích chỉ đạp thắng ra là dính hết thì phải.
Dạ vâng.
Thì nghe quý vị nào mà quen cái tánh mà chạy sau nối đuôi ta giống như kiểu mà nó có cái hai cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ nhất là gặp thằng cà chớ trước mà mình cứ đuổi sau đích nó hoài á. Nó quay ngược lại nó có thể bắn mình hoặc là nó ép xe mình hoặc là nó đạp thắng để cho mình đụng vô.
Dạ vâng.
Cái thứ hai á, mà dù quý vị có nối đuôi gần chút chắn quý vị về nhà cũng không sớm hơn được 10 phút đâu. Do đó quý vị lúc nào cũng phải giữ khoảng cách của mình và nhớ kỹ á, quý vị mà có chạy gần á, thứ nhất là cái thắng phải tốt, thứ hai là bánh xe phải mới vậy thắng. Còn bánh xe mà cái gai nó mất rồi đó, đạp quá là nó chạy giống như tuyết luôn.
Bây giờ mấy ông nhỏ mấy ông hay text message với lại mấy ổng chắc trên phone hay là mấy ổng làm mấy cái gì trên phone đó thì mấy ổng dễ hit vô đích của xe của mình lắm. Thành ra cái trường hợp mà đụng đít xe bây giờ từ lúc mà có điện thoại với text message này kia tới nghĩ là mấy cái ông bảo hiểm đền mấy cái bumper nhiều ạ.
Ok.
Dạ vâng. À, trở lại với anh trong cái câu chuyện cái case của anh có thể nói sơ sơ trước khi chúng ta bước qua cái phần 2. Dạ vâng, xin mời.
Đây là một cái kinh nghiệm cho tất cả cha mẹ mà có con đi học. Quý vị cần phải để ý vấn đề này. Rồi tôi gặp một cái case á mà nó cũng đã xảy ra lâu lắm. Bây giờ tôi mới gặp lại là có một đứa trẻ Việt Nam 14 tuổi. Nó lấy viết nó vẽ toàn là súng máy rồi nó đề những cái câu ở trên đó mà toàn là cái kiểu là nó muốn làm cái này làm cái kia đó gì đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà ví dụ như nó viết nó đề ra nó để được tập nó thì nó không quan trọng gì, nó đem ngay giữa cửa trường học nó dán cái đó lên, thành ra nguyên trường báo động ngay tại chỗ. Tại vì đây á là những cái dấu hiệu mà giống như kìm mà Virginia Tech mà bắn chết 32 người đi dựa tất.
Dạ vâng.
Có những cái dấu hiệu tao sẽ thấy ke rồi cái dấu hiệu những cái súng máy này kia rồi rỉa đạn này kia. Do đó quý vị mỗi nghề á không những là quý vị đi làm quá tốt thì giờ ngồi với con cái trước khi giờ ăn kêu nó mang bài vở ra, và thỉnh thoảng quý vị, ví dụ như nó ra sân đồ chơi, lục tập coi nó có cái gì trong đó hay không. Chứ không phải là giao cho nhà trường dạy dỗ con mình. Thì đứa bé này cuối cùng bị bắt nó vậy đó.
Dạ vâng.
Và tôi cũng có lên gặp tôi, cũng giúp đỡ nó lôi, thì cuối cùng thì cái chuyện này cũng phải là lớn lao gì. Nhưng mà đứa bé phải đi học một trường đặc biệt, và cậu ta đã bị probation. Thì cái vấn đề ông cha thì muốn bỏ tiền mướn luật sư, tôi hỏi mướn luật sư làm gì? Chuyện đứa nhỏ nó chưa tới 18 tuổi, cái record nó tới 18 tuổi nó sẽ siêu. Và dù có mướn luật sư đi, tại vì bên cảnh sát muốn lấy vô tay đứa nhỏ này, để sau này có chuyện gì nó biết là đứa nhỏ này có involved không. Thì ông cha sợ quá, cứ nghĩ theo kiểu Việt Nam, tôi mướn luật sư để ngăn cản cảnh sát đừng lấy vô tay. Đó là những trường hợp quý vị không cần phải mướn luật sư, cái đó chỉ tốn tiền mà vô ích mà thôi.
Dạ vâng. À, như vậy thì khi mà có con mình cũng phải để ý đến những cái biểu hiện mà khác thường của nó, hoặc là lâu lâu mình cũng phải ngó tập vở, và có thể nói là mình có thể kiểm tra, mình phải có thể coi được những cái internet khác, nhưng mà mình đừng có lộ liễu lại là mình sẽ la lối nó, mà mình chỉ rình rập nó coi nó đang làm gì trên online hay những cái Facebook. Lâu lâu mình vô mình có thể accept làm giống như giả làm fan của nó luôn đó, thưa anh. Thì cái trường hợp
đúng
này,
rồi, thì lúc trước mình có nói chương trình này cha mẹ mà qua Mỹ này mà thật sự rất là dốt về computer đó, máy vi tính, làm ơn chịu khó đi học để chi mình biết con mình nó có vô trong đó, nó vô những website nào không. Chẳng hạn như trong nguyên một đêm nó vô bất cứ chỗ nào nữa, Việt Tấn có thể vô trong đó nhìn thấy cái website nào nó vô rồi. Thì lúc đó nó cãi không được, mà cha mẹ không biết á, thì con nó gạt. Mà đến khi nó gạt rồi, nó trở thành những cái tên mà xin lỗi cứng đầu rồi đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì lúc đó lại gọi chính quyền, thì chính quyền cũng chỉ xin lỗi cái trứng nó trở thành đá rồi, nó muốn đập cho bể thôi, chứ còn lúc đó mà muốn cho nó ấp ra gà chắc chắn không có. Do đó quý vị cần phải không những qua cho nó ăn uống, mặc đồ sạch sẽ, cái đó không quan trọng. Cũng là quan trọng, nhưng mà cần phải lo cho nó vấn đề coi con đang làm gì và biết nó đang làm gì. Để chi quý vị chịu khó tốn chút xíu giờ. Tôi thấy đây có một số cha mẹ đi làm về, cha đó, Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Cái bắt đầu chơi hai chai bia, nằm coi TV, rồi bắt đầu xong nó dốc chơi, vậy thôi. Hoặc là có số xài computer bỏ con lơ lỏng và để cho trường học giáo dục. Thì quý vị nên chú ý lại vấn đề học hành và những cái sinh hoạt của con hàng ngày.
Dạ vâng. Diệu Tấn xin được chào thính giả cuối cùng trong phần 1 trong chương trình hôm nay.
Hello. Hello.
Cho biết quý danh ạ.
À, em Tuấn ở Phú Quốc, chào chú Ẩn, chào em Việt Tấn.
Xin mời anh.
Em có cái góp ý cái phần thêm của cái chú Ẩn hồi nãy nói đó. Vấn đề mà mấy đứa nó học mà từ lớp 5 đó, trở lên đó. Tại vì con em có bị cái tình trạng đó, nhưng mà em cũng, nói chung em cũng biết cách em xây sở, thì nó bây giờ nó cũng bỏ bớt cái tật đó rồi. Tại vì nó bị cái tình trạng đó, thường thường mấy đứa mà nó chơi game nhiều, anh Tấn.
Dạ vâng.
Nó chơi game nhiều ghê, xong rồi cái giống như là nó trong đó nó coi bất chước trong game á, rồi mấy cái game mà nó bắn súng á, nó xây kêu vậy đó. Thì thằng con em á đi học ở trường, cái nó giống như bạn bè nó đụng chạm sao đó, cái nó nói nó ném cái giống như lúc đó như cái đầu nó nghĩ giống như game vậy đó. Nó ném cái chì lên chứ nói kia câu thôi. Kêu vậy là cái là ở nhà trường người tấp cho nó, cho cái lớp rồi học gọi là bê sò đó, lớp vậy đó.
Đúng.
Tấp cho đó cho nó học, nó bị phạt cái đó đó. Thành thử như là cái hồi nãy chú Ẩn nói đó, thì em chỉ góp ý là để ý những cái đứa mà chơi game, nó ghiền game đó. Nhiều khi cái câu nói của nó đơn giản thôi, mình nghĩ đơn giản thôi. Nhưng ở trường á, là nó không chịu cái câu nói đó là symbol. Nó sao cái câu nói là giống có cái hình quy vậy đó.
Nhưng mà xin cắt anh đây chỗ này á, là đối với cảnh sát á, ví dụ như anh gọi 5 lần 911 mà gọi là gọi giả chơi á, thì chưa hẳn là lần thứ 6 là không có chuyện thiệt. Do đó một lần gọi cảnh sát và xe cứu hỏa phải tới, thì anh hiểu cái ý tôi phải không? Do đó mỗi bất cứ một người khi nào nó thấy những cái đó là lúc nào nó cũng thấy vấn đề đó rất là quan trọng. Ok?
Thì cái mà cái phần cảnh sát em hiểu, nhưng cái phần mà nó đi học á, nhiều khi nó chơi trong game, nó thấy game mà những cái game bây giờ nó action nhiều quá đó, nó bắn súng bắn đồ đó, xong rồi cái nó cũng bắt chước trong game á, IQ, cái tới trường nó cũng quên, cái nó lại thoát cái câu đó ra. Thì nhà trường cứ nghĩ rằng cái thằng này có cái hành vi gì thì xấu xa rồi đó, thì nó đem cái đó nhiều khi nó không có lợi cho con mình, nhiều khi nó đưa vô mà một cái rắc rối trong trường, sau này đi học những cái lớp mà nó khổ lắm. Thì em chỉ góp ý vậy thôi, thì em đã bị con em đã bị xảy ra rồi, thì em bây giờ em nên thắt khe cái vụ đó là nó cũng được 80% là nó xuống rồi.
Cảm ơn anh rất là nhiều.
Có biết anh rất là hay chỉ huy cha mẹ đừng có cho con mua những cái violent game là bắn một cái bể đầu văng máu rồi đó.
Đó thì bữa đó có thằng em, thằng con em nó bị vừa hổm á, em để ý luôn á. Thì cháu để ý là nó thấy nó đang chơi cái game mà tự nhiên bây giờ nó có cái game á, những cái người mà thoát ra là cái tiếng là giống như cái tiếng người lớn không, nó lòng tiếng người lớn thôi, chứ không có tiếng con nít nữa. Mà nó bắn xong đùng 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 mà nó văng chảy máu rồi, cái em từ bữa nay coi game với cái đi học bên trường, cái nó lên trường nó cũng nói như vậy, cái nhà trường nói là thằng này có giống như kiểu như hành vi xấu rồi, nó tự nhiên đưa cho nó cái lớp đặc biệt học. Cái em gì mới quay nó 360 độ, em chơi game đợi em lóc lóc hết luôn, em không cho chơi nữa, cắt hết luôn. Bắt đầu có từ từ cái nó từ từ nó phải trầm xuống rồi bắt đầu. Nhưng mà quan trọng là khi mà mình cắt những đồ chơi nó là mình phải giải thích cho nó hiểu, chứ còn mình nếu cắt ngang hông rồi xong rồi mình nọ nạt nó thì lại lúc đó là nó xảy ra cái bệnh khác nữa, khổ vậy.
Đúng.
Ok, thì em cứ ý vậy thôi. Cảm ơn chú ẩn với anh Tuấn nha.
Cảm ơn chú Trần, cảm ơn. Hello Đặng ơi, mình trở lại trong phần 2 để mình tiếp tục với lại những cái câu chuyện còn lại. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas 890 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin được trở lại với quý vị trong giai đoạn trong phần 2. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin phương pháp liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ 972-900-8444.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Chị, em muốn mua cái gì đó để tặng dì ba nhân ngày khai trương. Đi, đi với chị, hai chị em mình ra Hồng Phát Hip Shop, ở đó có đủ các thứ đồ, chị em mình tha hồ lựa chọn. Hồng Phát Hip Shop có rất nhiều mặt hàng thật đẹp, có quà tặng cho những mặt hàng. Linh Chi Nissan, quà tặng trị giá 95 đồng. Bột kẹo Lip Bio Amateur, mua chai lớn tặng chai nhỏ. Nồi cơm điện Tiger, Linh Chi Người Huệ, nước Yến Golden Nest, Turbo Oven, sâm đại hàng 6 tuổi. Hồng Phát Gift Shop có tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ, dầu gió xanh, Salon Pass, Lottery Texas. Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall, điện thoại 214-281-8724, 214-281-8724. Xin kính mời!
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams, anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn, gửi quà về Việt Nam giao phát tận nhà an toàn nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ, cung cấp sữa bột dinh dưỡng Entrex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Excel dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại thẻ điện thoại gọi về Việt Nam và pin led con. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát 1-800-531-6363.
Văn phòng luật sư Zimora.
Michael Trần, văn phòng luật sư Zimora xin kính chào quý vị.
Khi quý vị bị tai nạn xe cộ, dù có lỗi hay không, xin gọi ngay cho Michael Trần 214-600-1955.
Khi bị tai nạn xe, quý vị hay thắc mắc về viện phí, sửa xe, tiền nghỉ làm, tiền mướn xe, tiền bồi thường, vân vân. Hãy gọi ngay cho anh Michael Trần 214-600-1955.
Văn phòng luật sư Zimora, địa chỉ tại 17194 Preston Road và 102 Dallas, Texas 75248. Số điện thoại 214-600-1955, 214-600-1955.
Michael Trần, tận tâm, kín đáo, kinh nghiệm.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, gửi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631.
972-530-0631.
Trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Hello.
Dạ, chào bác, con là Jenny của văn phòng bảo hiểm Allstate Vina Insurance.
Ừ, văn phòng này bác cũng nghe trên radio 890.
Dạ, con gọi để xin bác cho con một cơ hội làm một bản báo giá bảo hiểm cho nhà, xe và bảo hiểm nhân thọ.
Nhưng bác có mua bảo hiểm rồi.
Dạ, con biết, nhưng qua bản báo giá của con có thể giúp cho bác tiết kiệm được vài trăm đồng cho tiền bảo hiểm mỗi năm. Con sẽ gửi bản báo giá về tận nhà để bác so sánh với bảo hiểm hiện tại.
Ồ, vậy thì tốt quá, báo giá miễn phí hả? Vậy gửi cho bác ngay để bác xem nha.
Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina có thể giúp bạn tiết kiệm vài trăm đồng cho mỗi năm.
Mở cửa mỗi ngày đến 8 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 5 giờ chiều.
Văn phòng tại 520 North Jupiter Road, Garland, đối diện với Pro Nail Supply.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi 972-272-8462.
972-272-8462.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Ờ, gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng, cô nên đến đó đi. Anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm hy sinh, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trong đời sống, sức khỏe là trên hết. Vì vậy, phụ nữ chúng ta nên bảo vệ toàn diện sức khỏe của mình. Biết như vậy, nhưng đôi khi phong tục của người Á Đông làm cho người phụ nữ thường cảm thấy ngại ngùng lúc phải bày tỏ những bất ổn, khó chịu của chính bản thân mình. Với mục đích để giúp cho quý phụ nữ bảo vệ toàn diện sức khỏe, công ty Princess Lifestyle đã tinh chế ra một dược thảo rất đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Vanillin là một sản phẩm được tinh chế sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Sản phẩm Vanillin sẽ giúp cho quý phụ nữ cải thiện âm đạo và sự tuần hoàn huyết trong tử cung, gia tăng sức co rút của âm đạo, thu hẹp âm đạo và giúp thay cũ đổi mới các tế bào da trong vách âm đạo. Để tìm mua hoặc biết thêm chi tiết về sản phẩm Vanillin, xin ghé trang nhà www.princesslife.com hoặc gọi cho công ty Princess Lifestyle 1-800-990-8319, 1-800-990-8319.
Sài Gòn Radio. This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với chúng ta qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị có những thắc mắc cũng như những chia sẻ của quý vị muốn gọi vào trong chương trình, quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và sau chương trình mà quý vị có những điều thầm kín hoặc là có những cái vấn đề có liên quan đến đời sống của mình, nhất là vấn đề an ninh hoặc là con cái của quý vị, thì quý vị muốn chia sẻ những cái điều đó và muốn tham khảo với anh Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi trong giờ làm việc qua số điện thoại văn phòng để lại lời nhắn. Nếu như không được trả lời trực tiếp thì quý vị nhớ là để lại lời nhắn thật là rõ ràng với số phone của quý vị thật rõ ràng. Số điện thoại quý vị nhớ ghi vào 817-884-1306. Và Việt Tấn xin được chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Xin chào Việt Tấn, quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin được chào quý khán giả đầu tiên trở lại trong phần 2. Hello.
Hello.
Xin chào, biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, tên là Hoa.
Cô Hoa, thành phố nào đó cô Hoa?
Dạ, ở Rolex.
Ở Rolex, rồi, xin mời cô.
Tôi xin bổ túc là nói về cái bằng lái xe đó. Ở New Jersey đó, về đây là đổi ngang, không có phải thi cái gì hết.
Vâng.
Tôi từ New Jersey tôi về đây nè.
Hello, anh Trương Minh Ẩn.
Dạ thì cái đó những information chỉ biết share với đồng bào rất là tốt. Cảm ơn chị.
Dạ thì đó cho biết như vậy. Tôi là tôi từ New Jersey tôi về đây là đổi ngang.
Dạ. Dạ vậy quý vị có nghe thì nhớ ghi nhận New Jersey.
Dạ vâng.
Thì Pennsylvania về đây phải thi lại đi.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Xin chào cô.
Cảm ơn, tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Dạ. Lẫn như vậy thì có thể là có một số tiểu bang compare với lại Texas.
Mình... thì có thể vậy đó Diệp Tấn, có một số đổi ngang, còn vấn đề có những tiểu bang thì về đây thi luật lệ giống như cái bằng máy súng như Diệp Tấn. Bằng máy súng của Texas có thể đi 38 tiểu bang, gần như 32-38, trong khi cái bằng của bên Cali về đây không được chấp nhận.
Bằng
chấp nhận tại bên Cali chỉ ngồi nghe video thép có 2 tiếng là cấp bằng.
Thưa anh, như vậy thì sẵn mà nói về cái concealed gun đó thì cái license đó thì có một số anh em họ đã học cũng lâu lắm rồi nhưng mà họ chưa có renew lại, thì họ muốn hỏi lại thêm cho chắc chắn á, là khi mình có được cái license đó mình mà đem bỏ súng trong xe mà loaded luôn mà mình để ở trong cái tầm tay của mình, như vậy có hợp lệ không anh? Thì lâu rồi.
Cái này nhắc lại nhiều lần là từ September 1, 2009, thì cái luật mà cho để cái súng mặc dù có bằng hay không có bằng cũng thành vấn đề Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Để cái súng lốt đạn hay không lốt đạn không phải là vấn đề quan trọng, để trong cái chỗ cái hộp mà đựng bao tay hoặc là giấy tờ đó.
Dạ vâng.
Xe nhưng mà nhớ kỹ rằng á là nhớ là không có con nít ngồi đó là một. Thứ hai có lóc là càng tốt. Cái thứ ba là phải bắt buộc xe của mình và súng của mình. Do đó một khi quý vị nào có người bạn cho mượn chiếc xe đó, lên đó quý vị mở cái hộp đó thấy cái súng này, các cái súng này không phải của tôi, để cái đó bị ngừng là có thể bị bắt ở giữa thật.
Dạ vâng. Và nếu
mang súng thì quý vị được quyền bỏ trong xe, bỏ trong đâu, bỏ trong người, muốn làm gì làm. Nhưng mà quan trọng cái chỗ khi cảnh sát hỏi có súng không, nói có. Và quý vị nhớ kỹ rằng khi cảnh sát hỏi súng ở đâu tôi cần thấy thì nhớ kỹ. Cầm hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ cầm cái súng nhẹ lên mà đừng có chĩa cái nòng vô cảnh sát. Đã có người bị bắn rồi.
Dạ vâng.
Đó, quý vị có súng, người nào dạy quý vị cần phải dạy những cái đó rất là quan trọng. Đừng kể có bằng rồi mình bị cảnh sát bắn chết thì quá tội.
Okay. Dạ vâng. Rồi sẵn câu hỏi này, người ta muốn hỏi thêm một cái câu nữa là những người mà xài súng lậu, mà trong súng lậu bị bắt trong xe mà có... đạn ở trong súng luôn, như vậy thì cái luật lệ Tấn nghe những người nói thì Tấn nói nếu mà nghe nói thì không bằng hỏi đâu, thì sẵn đây Tấn hỏi dùm luôn cho những cái người mà họ bàn cãi với nhau là họ nói là mỗi một khi mà mang súng lậu mà có đạn trong đó, mỗi một viên đạn là một cuốn lịch, thì cái điều này có đúng không anh?
Cái chuyện đó cái đó thì thật sự là không đúng gì Tấn.
Yeah.
Khi mà Tấn bỏ cái súng vô đó mà cái súng đó gọi là operate able á, tức là có thể dùng là bắn được, chẳng hạn cái súng đó nó bị gãy cò rồi thì ra toàn còn đối chiếu được. Nhưng mà bỏ cái súng thì trong luật lệ đây không nói là lốt đạn hay không lốt đạn gì hết. Một khi mình có một cái súng trên xe á, là mà không phải chiếc xe của mình, không phải súng của mình thì cái chuyện đó là illegal. Do đó quý vị nào có xe được quyền để trong cốp những chiếc xe không phải xe của mình, hoặc là xe người khác cho, nghĩa là đại khái là bán cho mình mặc dù chưa sang tên, còn chiếc xe không phải của mình thì quý vị đừng bỏ súng trong đó. Còn nếu quý vị mượn xe mà có cái súng trong đó của người đó, làm ơn lấy ra giùm. Còn quý vị bỏ trong người mặc dù trong quý vị, ok, quý vị có bằng mang súng là một chuyện lợi nhất. Quý vị muốn bỏ trong người, bỏ cốp xe, bỏ muốn bỏ đâu bỏ, nhưng mà nhớ đừng có bỏ trong cái tầm tay của đứa con nít mà có thể lấy được.
Dạ vâng.
Nó có bóp cỏ là hãy dưới 18 tuổi là người nào là chủ súng người đó chịu trách nhiệm.
Dạ vâng. Rồi nếu như mà có con nít mà cảnh sát quay đèn mà thấy con nít nằm trong cái tầm tay cái đó thì cũng có thể bị phạt phải không anh?
À, nó không phải bị phạt gì, nhưng mà đó là luật lệ yêu cầu chúng ta, cái đó gọi là safety.
Safety, dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đận rất là nhiều với cái phần trả lời, và có lẽ là những người nào họ đang lắng nghe chương trình qua cái sự tranh cãi là một cuốn, hai cuốn, ba cuốn gì đó, thì nói đúng chung ra là súng lậu là gặp cảnh sát là đã bị trouble anh hả?
Không, không phải súng lậu gì đó, cái chữ súng lậu trong hợp pháp là gì? Bên nước Mỹ này, tại mình có quyền mua súng từ người này bán người kia mà không cần phải giấy tờ. Nhưng mà nhớ kỹ khi mình mua, bởi vì khi mà tôi nói cái chữ mua, quý vị làm ơn cẩn thận, ok anh bán tôi, anh đưa bằng lái, anh ghi tôi, ghi tên tôi là người mua đấy chi. Lỡ mà cái súng này điều tra ra là thuộc dạng cấp á, thì mình biết ai bán thì nó đỡ cái nghề tù cho mình.
Dạ vâng.
Nếu mà mình, nó gọi là possession of stolen property, hoặc là illegal weapon, hay là stolen gun rồi đó, thì cái đó mình sẽ bị ở tù. Rồi sau đó mình đã vô trong đó, mình ngồi mấy ngày bail bond ra là tốn tiền mình, rồi mướn luật sư để tranh cãi là cái súng này không phải tôi, mình điều tra cuối cùng thì nó rất là phiền não. Do đó mua súng một người bạn, ngang người bạn, không cần phải giấy tờ, không phải giống như cái kiểu vô tiệm mua súng. Nhưng theo tôi thì nên lấy tên người đó và tên của mình đánh rõ ràng tờ giấy trong đó, tôi tên gì, hai người cùng ký tên với nhau. Dù có một miếng giấy đó thật sự ra nó không cần, nhưng mà nó rất là đỡ quý vị khi nào quý vị gặp trouble.
Như vậy thì mình đem ra notary luôn là chắc cứu anh hả?
Cái notary muốn làm cái đó cũng được, nhưng mà trong đây tôi không thấy cái tụi mà ATF, tức là tụi về alcohol, tobacco, firearm, nó có nói vấn đề đó. Nhưng mà đối với tôi đây, tôi chỉ nói là theo kinh nghiệm, cái safety chẳng hạn như ra tòa hỏi anh có cái bằng chứng gì anh mua súng này không? Thì đưa cái tờ giấy hoặc là đưa một cái cuộn ghi âm mà tôi không bán cái súng số mấy mấy. Nhưng một khi mình mua cái súng đó, quý vị nhớ kỹ là dòm coi cái số mà serial number của nó, coi có bị bôi hay không.
Dạ vâng.
Để bôi một chữ hay là đọc không rõ một chữ cũng đừng mua.
Như vậy thì tốt hơn hết là mình cứ mua cái loại mới nhất là chắc cứu anh ha.
Dạ, chắc cứu không, bạn bè bán nhau không có gì á, nhưng mà nhớ rằng bạn đang bạn tốt, chứ thằng đó du đảng lại nó ở cái súng này của ba tao giờ hết xài tao muốn bán lại, thì quý vị cẩn thận.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trung Minh Đận, và trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào còn thắc mắc và hay là có những cái việc mà quý vị gặp phải, nhất là những cái việc cần phải chia sẻ với đồng hương của mình để đồng hương của mình tránh gặp phải những cái trường hợp như quý vị đã gặp phải, thì quý vị nhớ là chia sẻ vào chương trình trong chương trình này để chúng ta cùng tham khảo và chúng ta cùng học hỏi cái kinh nghiệm mà quý vị đã gặp phải. Càng ngày thì giống như những cái nhóm tội phạm nó càng tinh vi hơn, càng dữ dội hơn, thành ra quý vị những cái lời chia sẻ, những cái câu chuyện quý vị chia sẻ vô đều là những cái món quà quý giá gửi vào trong chương trình này. Cảm ơn quý vị, và số điện thoại xin được nhắc lại là 817-899-4110, và quý vị nhớ lưu số điện thoại này của đài vào trong điện thoại cầm tay của quý vị luôn.
Từng rồi có một cái vụ mà tôi thấy cái vụ này đó là tại vì quý vị có cái lòng tham thôi. Là quý vị mua insurance 2 triệu, quý vị bị thằng khác đụng. Thì cái chuyện đó thì bắt buộc insurance kêu phải đặt, nhưng mà quý vị không biết lý do tại sao phải tốn tiền mướn luật sư. Thì có một quý vị ở đây mướn luật sư 2 năm rồi, một lần hỏi là nói từ từ đi sẽ tới, từ từ đi sẽ tới, thì hỏi là tôi có quyền, tôi có thể làm được cái gì gì. Thì cái thứ nhất là quý vị liên lạc với văn phòng luật sư, thì cái người này nói tôi là không, tôi chưa bao giờ gặp luật sư, tôi chỉ gặp người đại diện mà thôi. Tôi hỏi nếu mà để có insurance 2 triệu xong để insurance nó đạt mà lại đi mướn luật sư làm gì, có phải vì em muốn lấy tiền này tiền kia hay là muốn thưa là được thêm số tiền lớn không? Thì cái vị này cũng rất là dạ đúng, có nhiều người chỉ em mướn văn phòng luật sư em lấy tiền nhiều hơn. Thì quý vị nhớ kỹ á, cái nào nó cũng có cái hại và có cái lợi trong vấn đề này cả. Có nhiều người á, bị mấy cái anh em mà làm mà không có lương tâm mà gọi là đại diện vấn đề mà accident hay gì bất.
Dạ vâng.
Và cuối cùng lấy tiền VIP rồi không trả, rồi nói là tôi phải chi phí này kia, trả luật sư này kia. Do đó quý vị gọi lên đây thưa những cái chuyện đó thì đối với văn phòng cảnh sát của tôi, cái đó thuộc sự civil, không có can thiệp được. Do đó quý vị nhớ mình làm cái gì hãy tham cẩn thận cái chuyện bị thâm trong đó. Do đó cái gì đó thì tôi yêu cầu rằng mình có thể gọi điện thoại hoặc là viết lá thư I terminate you, tức là tôi là không có muốn ông đại diện tôi nữa. Còn nếu họ làm trở ngại đó, quý vị nên nhớ kỹ rằng tôi dặn hoài, đi bác sĩ là mình cần gặp bác sĩ chứ không phải y tá coi mạch mình. Tại vì một khi quý vị đã bỏ tiền bất cứ một cái case nào, quý vị muốn gặp luật sư, quý vị nói thẳng chuyện luật sư. Quý vị để cho cái người mà có nhiều anh em á, làm đại diện văn phòng luật sư họ rất rành về tất.
Dạ vâng.
Mà số á, tôi thấy cũng không có lương tâm đâu. Cứ dễ hư dễ dưỡng, cuối cùng cái con chuột dễ thành voi, cũng tội nghiệp cho anh ta. Tôi ở đây tôi gặp rất là nhiều vấn đề đó. Thì quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Ở đây tôi không nói là quý vị không nên mướn luật sư. Chuyện mướn luật sư là cái chuyện quyền lợi của quý vị. Quý vị cảm thấy cần mướn luật sư bảo vệ quý vị thì cứ làm. Nhưng mà có những cái chuyện mà mình không cần thiết nhờ tới anh em luật sư thì tôi thấy quý vị giống như kiểu Việt Nam vậy, nó giống như cái chuyện mà các em mà bị bắt về tội thì dễ xuống ống ngay cửa đó, cha mẹ nhất định phải đi mướn luật sư để bảo vệ cho cảnh sát đừng gọi con tôi lên, thì chuyện đó không bao giờ nó nổ. Quý vị giống như kiểu là xách tiền mà dục ngoài biển mà thôi. Còn những cái trường hợp quý vị cảm thấy mình lỗi lầm cần có người bảo vệ, quý vị nên có luật sư bảo vệ quý vị nhiều hơn. Do đó quý vị đây có cái chương trình ở đây, tôi làm trên tòa cũng mấy chục năm rồi, thì tôi cũng giúp đỡ ý kiến cho quý vị. Do đó quý vị đừng nghe người ngoài chỉ điểm vòng vòng mà quý vị kẹt lắm. Hỏi những anh em nào đã làm cho văn phòng luật sư mà ta có kinh nghiệm và đã có lương tâm nghề nghiệp, thì những người đó giúp đỡ quý vị nhiều hơn, phải không Dược Tấn?
Dạ vâng.
Giống như cái chuyện Dược Tấn hỏi tôi là một cái viên đạn là một cuốn lịch ra sự chuyện đó. Nói theo kiểu phim tạo mà thôi. Okay.
Dạ vâng, xin được chào quý giả tiếp theo trên...
Hello.
Dạ, đường dây, vâng, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên là Tuấn đấy anh. À, tôi muốn hỏi anh Ẩn là tôi có một khẩu súng mua cách đây cũng là 15-16 năm rồi.
Dạ.
Nhưng mà tôi gửi cho ông anh á, rồi bây giờ tôi muốn lấy lại thì ông anh nó bị thất lạc, không biết ở đâu. Thì tôi phải làm sao anh Ẩn?
Dạ, bây giờ thứ nhất á, anh còn giấy tờ và biết cái số serial number không?
Dạ không. Cái đó mua lâu quá rồi, mua nhà mua tới rồi đi coi như là bây giờ không còn cái gì bằng chứng hết.
Ok, bây giờ muốn chắc hẳn thứ nhất á là anh phải báo cáo là mất súng với cảnh sát cơ quan nơi nào mà ông anh ở, đúng không?
Chỉ
gọi điện thoại lên tao trong nhà tao có khẩu súng, mà ông phải có cái lý do. Bỗng dưng tao để lâu quá, bỗng dưng nó chạy đâu mất tao không biết. Thì cái chuyện đó cảnh sát có thể nhiều khi nó ok, mày vậy mày tìm lại đi. Còn nếu ông biết rõ rằng nhà ông đã bị cại hay là bị đứa nào hay nghi ngờ lấy, chứ không thể nào khẩu súng mà bỗng nhiên mà nó bay mất, anh hiểu không?
Đúng, đúng.
Thì làm cái báo cáo đó nó rất có lợi cho anh, lỡ cái khẩu súng anh tình cờ lọt vô tay một tên nào dính dáng vô những cái vụ cướp bóc á, mặc dù nó bị, nhưng mà cảnh sát cũng có thể làm khó dễ anh là tại vì tại sao anh mất những khẩu súng mà anh không báo cáo. Ok không? Dạ, anh
cái khẩu súng khẩu súng thì em mua rồi, em đi xa này kia em mới gửi lại cho ảnh. Bây giờ muốn lấy lại ảnh, ảnh tiền không ra.
Cái chuyện đó là chuyện lạ, không có thể nào, khẩu súng nó lớn lắm.
Đúng, đúng, khẩu súng không.
Dạ.
Vậy em có thể ra cảnh sát để em báo cáo là mất khẩu súng.
Hoặc là anh gọi điện thoại nhà không được rồi, tao có mất khẩu súng vậy đó, mà giờ tao tìm không ra là trên đó sẽ gọi anh hỏi, ok, làm gọi là incident report anh. Chứ không phải là một cái gì quan trọng. Làm rồi anh lên sau đó 4-5 ngày hay tuần sau lên xin cái copy anh giữ trong người. Để sau này có chuyện gì đó nó ok, năm đó tao mất khẩu súng tao có đã khai báo rồi. Nhưng mà nếu không có serial number đó, họ sẽ hỏi anh rất là chi tiết. Khẩu súng giống như thế nào, băng đạn sao, chiều dài sao. Tại vì lúc trước tôi làm ngoài đường tôi cũng đã làm mấy cái report đó cho đồng bào rồi. Ok. Và nếu anh gặp người nào không muốn làm cái đó đó, thì anh có thể lên nó yêu cầu tao request làm cái incident report.
Okay.
Thấy không? Chữ incident report.
Rồi.
Thấy chi? Giữ trong người đi, thấy không? Dạ, nhưng mà sẵn đây nhắc nhở đồng bào luôn, quý vị mà mua những cái vũ khí đồ đó, những tờ giấy đó quý vị làm ơn chụp hình, ngay cả tôi những cái khẩu súng tôi có để cái khẩu súng ngay ở dưới, tôi lấy máy chụp ảnh tôi chụp, và sau đó tôi để serial number trên đó luôn, tôi giữ trong cái file computer ở giữa tất.
Dạ vâng.
Để sau này lỡ tôi mất á, mình còn lấy lại được, tại vì những cái vũ khí á, bình thường á là không có gì, nhưng mà nó dính dáng vô nó rất là có những cái chuyện kẹt cho mình sau này.
Hello anh.
Rồi, cảm ơn anh Lãnh nhiều, cảm ơn Việt Tấn nha.
Vậy là kỳ sau con súng anh phải giữ cái serial number với chụp hình, bây giờ điện thoại nào cũng có máy chụp hình, anh chụp hình cái anh xê vô trong email, xê vô trong computer, file của mình là good rồi anh ha.
Rồi, cảm ơn, bye bye.
Xin chào, bình giờ tiếp theo có hai vị đang đợi trên đường dây và có lẽ thời gian chúng ta không có nhiều cho nên câu hỏi quý vị xin được ngắn gọn. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh không ạ? Hello.
Hello, có phải mình không ạ?
Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Đây là Quang ở Phố Hòa đó.
Xin mời anh Quang.
À, chào anh Việt Tấn với anh Lạnh.
Chào anh Quang. Dạ.
Mình muốn hỏi, giống như mình hỏi rồi, có phải anh giải thích cho anh chị em nghe luôn. Hồi xưa mình đi săn ở public land mà mình đeo cái súng con với cái súng dài đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì game warden nó cho một cái ticket là đeo súng ngắn ở trong public land, trong đất của public á. Nhưng mà mình thường thường mình vô public land thì mình có mua cái public annual permit là mình mới được đi săn trong đó với cái bằng săn nữa. Nhưng mà lý do tại sao cho mình cái ticket mang súng ngắn trong public land thì anh có giải thích cho mình biết không?
Dạ theo, tại vì cái đó nếu mà anh muốn tôi phải coi lại, tôi check cái tụi Texas Warren đó. Tại vì đúng luật á, anh được quyền mang cái dao, mà thí dụ bình thường anh không được quyền mang ở ngoài, ví dụ như trên 5.5 inch cái lưỡi dao đó anh, hoặc là súng ngắn, nhưng mà khi đi săn đó anh được quyền mang.
Okay.
Thì bây giờ tôi hỏi anh ra tòa ông chánh án có phạt không hay là nói cái đó illegal?
Thì phạt mình cái ticket mang súng ngắn thôi.
Phạt ticket mang súng ngắn, hỏi lý do tại sao phạt là ở public
land. Concealed handgun.
Hả?
Không có concealed handgun.
Anh không có license súng anh.
Cái chuyện đó lạ là tại vì khi anh đi săn, nó gọi là fishing and hunting, anh được quyền mang cái bình thường á, là cái không cho đó là dao trên 5.5 inch.
Dạ thế đúng,
đây là súng ngắn. Thì anh đi săn và anh đi đi câu cá ra.
Dạ.
Nhưng bây giờ để về đi ha. Anh gọi điện thoại văn phòng tôi, cho tôi số điện thoại đi, tôi muốn research lại cái vụ này. Và tôi thấy chuyện đó nó hơi weird, đúng ra anh đi săn anh được quyền mang súng nhỏ theo.
Hello anh gọi số, anh có viết đó không?
Dạ không, anh mình đang lái xe không sao.
Lái xe có thể
anh nói đi, có sao mình 8, nhớ mình ghi liền.
Số đầu 817 thì anh biết rồi, khỏi nói ha.
Dạ dạ.
884-1306. Anh nhớ 1306 okay. Thì anh nhớ được 884 ha.
Ok, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh ạ.
Anh Đặng ơi, mình hết giờ rồi.
Ok, anh Dự Phát.
Dạ vâng, xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, trước hết là một ngày cũng đẹp trời. Chào tất cả quý vị, cảm ơn Dự Phát. Và tuần sau để tôi coi là cái vấn đề anh vừa hỏi, cái vấn đề handgun trong đi săn đó. Theo tôi biết là luật thất sách cho mang súng ngắn. Do đó... tuần tới mình sẽ discuss vấn đề này để giúp đỡ những người mà đi săn để lý do tại sao ông này bị ticket đó, giờ phát ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Okay. Xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Xin chào tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị một ngày vui vẻ.
Vâng, xin chào anh và chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn, giờ phát.
Sao máy tính chạy chậm quá? Em cần một laptop để xem phim.
Con cần laptop để làm homework.
Tại WeDo Laptop, chúng tôi phục vụ đồng hương với những dịch vụ sau đây: bán laptop đủ loại và đủ màu sắc, laptop mạnh mới với i3 giá từ 300 đồng, i5 laptop giá 450 đồng, laptop i7 giá 700 đồng. Trao đổi laptop cũ lấy laptop mới hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.
Mua lại laptop hư, dịch vụ thay LCD dưới 100 đồng và lấy liền trong vòng 1 tiếng.
Dịch vụ thay mainboard giá rẻ nhất trong vùng, battery 30 đồng, charger 15 đồng, Dell keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí.
Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính cho các cơ sở thương mại với giá cả phải chăng và phẩm chất phục vụ tốt nhất vùng.
xin liên lạc với chúng tôi 972-231-0061, 231-0061 hoặc 972-454-9670, website wdelaptops.com.
Chúng ta đang sống trong một thế kỷ tràn đầy các loại ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, vi khuẩn, bệnh độc truyền nhiễm, hóa chất, sơn xe, sơn nhà, làm nail. Hàng ngày chúng ta bị ô nhiễm bao vây, nghiêm trọng, nguy hại sức khỏe con người. Công ty dược thảo Princess Lifestyle nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, cải tiến được thành công thuốc Levelin, bài độc giữ gan vàng đã được bài bán trên thị trường quốc tế lâu nay, được trên hàng triệu người sử dụng, hiệu quả, độc đáo, nhanh chóng, chuyên giúp bài trừ tất cả các loại độc tố trong các bộ phận cơ thể như gan, phổi, thận, bao tử, ruột, vân vân. Thuốc Levelin giúp giải độc thanh nhiệt, giúp hệ thống tiêu hóa dễ dàng, đầy hơi ở chua, sinh bụng, táo bón, hôi miệng, biến ăn, ăn không tiêu, bát gan, nội cửa, mề đay, bụng, nám, giúp làn da tươi trẻ, bình mạnh.